Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Amperiem festum Pasche, scient Iesus qui averit orae.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua. Đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường đuôi mù, các ngươi gọn lọt một con muỗi ra nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa nhưng bên trong các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đuôi mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Kính thưa anh chị em, mỗi lần đọc một đoạn phúc âm nào mà trong đó Chúa Giêsu trách mắng hàng tư tế luật sĩ biệt phái thì tôi lại lấy làm lo và tự hỏi là nếu như Chúa Giêsu sống ngày hôm nay thì Chúa có trách mình không? Ngày xưa thì Chúa trách cái hàng lãnh đạo, những người cầm đầu người dân Do Thái, và rồi ngày hôm nay Chúa có trách mình không? Tôi tự hỏi như vậy và rồi phải tự vấn chính mình đây. Chẳng hạn như trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa trách về cái thái độ giả hình, làm việc ở bên ngoài mà trong lòng thì thiếu sự công bình, lòng nhân từ và lòng tin vào Thiên Chúa. Có lẽ người ta làm nhưng mà chỉ có hướng đến cái sự trục lợi, người ta làm mà không phải là quy hướng về lòng yêu mến Thiên Chúa, trái lại chỉ là quy hướng về cái tôi, để người ta yêu mến tôi hơn, người ta kính trọng tôi hơn. Và rồi làm không phải vì sự nhân từ, nhưng có khi vì đố kỵ, muốn hơn người này, muốn đè đầu đạp cổ người khác. Và rồi Chúa đưa ra cho người ta một cái thái độ, cái thái độ sống đó là phải biết quy hướng bên trong thay vì chỉ có nhìn về bên ngoài. Hỡi những người biệt phái đuôi mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. Có lẽ là các vị lãnh đạo, hàng linh mục chúng tôi phải tự vấn. Nhưng mà anh chị em, mình có phải làm cái điều đó không? Các cha lo lấy, còn chúng con thì các cha mà ngon thì chúng con cũng được theo, được nhờ. Không có, tất cả mọi người Kitô hữu phải tự vấn, và khi lắng nghe lời Chúa là phải nghĩ rằng Chúa đang nói với chính mọi người trong chúng ta. Vậy thì tôi phải có cái thái độ sống ở bên trong. Thưa anh chị em, ngày hôm nay giáo hội nhớ đến Thánh Rosa Lima. Ngài là vị thánh nữ đầu tiên của châu Mỹ. Mình biết châu Mỹ là vừa có Bắc Mỹ và vừa có Nam Mỹ. Vùng Nam Mỹ thì có những cái nước như là Argentina, như là Peru, Colombia. Thì vị thánh sinh ra tại Peru vào thế kỷ thứ 16. Khi sinh ra, lớn lên, tuổi thiếu niên, ngài đẹp lắm. Thế nỗi mà người ta cứ khen, trời đất ơi, đẹp như hoa hồng. Và rồi bà mẹ của vị thánh mới nói, đúng rồi, phải kêu nó là hoa hồng, Rose. Cho đến ngày mà chịu phép thêm sức thì Isabel, cái tên của tuổi nhỏ, bây giờ chọn Rose làm cái tên chính thức của mình. Và càng ngày càng lớn lên thì càng xinh đẹp. Ai cũng khen, đi đâu cũng có người trầm trồ. Nhưng mà cô gái tên Rose đó thì lại thấy rằng cái nét đẹp của mình ở bên ngoài, không biết rồi đây nó có sẽ rơi vào hư vô. Và rồi cái gì đó gọi là bên trong của mình, cái mà gọi là thiêng liêng bất tử đó, nó sẽ như thế nào? Suy nghĩ về vấn đề đó, thế cho nên cô gái đó tuy là còn nhỏ tuổi lắm, 9-10 thôi, nhưng mà lại bắt đầu hy sinh hạ mình, làm cho cái nét đẹp ở bên ngoài đó nó giảm đi, và rồi làm sao tăng thêm cái nét đẹp ở trước mặt Chúa, đó là nét đẹp của tâm hồn. Cô bé đó ngoài việc hy sinh còn gia tăng đời sống cầu nguyện, không đi chơi đâu xa, chỉ có quanh quẩn ở trong cái vườn sau nhà mình, làm một cái chòi để mà chui vô rút ra cầu nguyện với Chúa. Và cái nét đẹp của tâm hồn cô đó cứ càng ngày càng tăng trưởng thêm. Đến tuổi lớn thì bố mẹ là muốn con lập gia đình để có thể có tiền. Nhưng mà cô Rosa đó thay vì lập gia đình thì gia công cứ thêu cái này thêu cái kia, và trên những cái mẫu thêu đó là những cái bông hoa rất đẹp, để lấy tiền đó nuôi bố mẹ, không lập gia đình. Và rồi gia nhập dòng ba Đa Minh. Về sau này thì với cái đời sống cầu nguyện hy sinh, càng yêu mến Chúa, thì cái lòng yêu thương người ở trong người con gái đó cũng càng tăng trưởng. Cô đã làm một cái nhà để mà cho những người đau yếu tới nương nhờ và được chăm sóc. Và đó chính là cái bước đầu mà đất nước Peru đã phát triển về những cái công tác xã hội, khởi đi từ cái việc làm của cô gái Rosa. Cho đến năm 31 tuổi thì cô qua đời. Và rồi cái gương sáng của cô đã đánh động người dân Peru, những người Nam Mỹ, và Hội Thánh đã phong thánh cho ngài. Đó cũng là một cái mẫu gương cho tất cả chúng ta. Thay vì mình chỉ có chú trọng về thân xác, cái nét đẹp bên ngoài, mình hãy hướng hơn, xa hơn vào cái chiều sâu ở bên trong, để rồi cái nét đẹp thiêng liêng, cái nét đẹp tâm hồn đó được Chúa chứng nhận. Và thưa anh chị em, đó là điều mà Chúa muốn cho tất cả chúng ta. Hãy tẩy rửa bên trong, để rồi bên ngoài cũng được xinh đẹp.
Sau đêm trường tình quân con tôn thờ. Con nay buông về Chúa, Chúa nay buông về con. Mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồn.
Kính thưa quý thính giả, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp đang gửi đến quý vị bản thánh ca Tình Khúc, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Ân Đức Trần Ngọc Hoan dòng Si Tô, được trích từ CD Thánh Ca Dấu Ấn Tình Yêu số 3, khúc hát Một Loài Hoa. Bản thánh ca này chúng tôi xin được kết thúc sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Con nay buông về Chúa, Chúa nay buông về con. Mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồn. Để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dẫu cho con chết
theo ngài suốt đời con. Xin dâng làm lễ vật cuộc đời con, trong nguyện cầu thành vắng với hy sinh, để nên lời ca hát khúc ân tình.
Chúa nay buông về con, mũi tên nào say đắm bắn chúng con tim hồn. Để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dẫu cho con chết là chết cho tình yêu. Để từ nay con